Lại thêm xuân nữa, gieo nhẹ mái đầu. Lời ca khúc Xuân Muộn của Hoài Linh. Nửa đêm về sáng, không khí lạnh lan nhẹ vào ô cửa sổ. Buổi sáng, nắng vàng ong và trời như chưa lúc nào trong hơn. Ba khóa cao nỉ mỏng, bước ra sân thượng tưới cây. Mấy cây mai quằn, mai tai dảo. Mùa mưa hết rồi, ông trời không tưới nữa. Nên đến ba phải tưới thôi. Cái Tết chừng xa xôi, trong tâm trí, suốt mùa mưa dầm, nắng loạn ở Sài Gòn. Tự dưng trào về trong một sáng như vậy. Bóng nắng ở ngoài sân thượng cũng chết hướng, tạo một khoảng râm trên sân thượng, có cái xích đu đã rỉ sét. Vòi nước rửa mặt buổi sáng chợt buốt lạnh. Mùa đông phương Nam chỉ là bấy nhiêu mà cảm xúc tưng bừng. Thèm một ly cà phê pha loãng ở Phượng Cát, ngắm bonsai xanh tươi. Nhớ tới năm nào, gặp lại anh bạn ở nước ngoài sau mười mấy năm xa. Hoa mai vàng rực rỡ ngay bên chỗ ngồi, ôn lại những kỷ niệm xưa. Có khi phải đi mượn tiền uống cà phê. Tết tặng cho nhau cái vỏ xe đạp, để thay cái đang dùng đã mục cũng là hạnh phúc. Những chuyện giúp nhau hồi sửa xưa mình quên mất rồi, mà người nhận còn nhớ, cảm động nhẹ nhàng, rưng rưng những kỷ niệm Tết ở thành phố chôn nhau cắt rúng này. Lâu quá, không thấy loại rượu ngũ gia bì, thứ rượu ba thường mang về nhà uống Tết. Có khi thêm cả chai mai quế lộ. Dù thưởng ngoạn cuộc sống kiểu dân thành thị, thích ngậm uống điếu, uống cà phê sáng, nhấm nháp whisky, ông vẫn trung thành với ngũ gia bì dịp Tết. Chắc có ảnh hưởng ông chủ người Tàu Quảng Đông ở cửa Tây chợ Bến Thành, nơi ông làm việc từ thời Bảy Viễn quậy tưng bừng trong đại thế giới. Có khi mang về cùng chai rượu là những túi trái hồng khô dùng để trưng bàn thờ. Thứ hồng khô nhập cảng từ Hồng Kông, ép dẹp như cái bánh xe, chỉ ăn được khi ngâm trong nước ấm, thớ thịt mềm, màu hơi giống màu cá hồi. Chẳng ngon gì mấy, nhưng Tết năm nào cũng có. Sau này, đọc sách mới biết, những trái hồng khô trên mâm ngũ quả tượng trưng cho những đồng tiền, một mong ước cát tường dễ hiểu giữa lầm lũi cuộc đời. Gần Tết, thường hay thích chạy về nhà dù việc cơ quan lu bu. Hôm nay, má đã mua kiệu về ngâm rồi. Mùi giấm, mùi phèn chua đặc trưng không chạy đâu. Nghe sao mà rạo rực trong không khí lạnh như vậy. Rồi sẽ có những buổi ngồi một mình, chỉ nhấm nháp chút củ kiệu, tôm khô và bia thôi. Như công thức sữa xưa của dân Sài Gòn tận hưởng Tết trong bài hát của ban tâm dấu AVT. Mà cảm thấy cuộc đời thực dễ chịu. Bà chị mua dừa già về cắt ra từng sợi dài, quạt một cái lò than, và tối đó trẻ vui đây khi có màn sên mứt dừa thơm lừng. Thăm ba đưa ông Táo về trời, thèo lèo cướp chuột cũng xong, cũng ráng ăn một chút dù đã qua tuổi niên thiếu từ lâu. Ăn như để ngẫm nghĩ lại hương vị Tết thuở thiếu thời. Thở mà dùng tiền lì xì để đi ăn một tô hủ tiếu bò viên ở mấy tiệm người Hoa tục gọi sẩm ba, sẩm tư đã là tận hưởng. Những buổi sáng chủ nhật giáp Tết là những ngày vui. Ông anh năm nào cũng mua mai cành cắm phòng khách, rên rỉ vì phải ra tận Thủ Đức trinh về. Tuyên bố năm nay không mua. Cho đến ngày 29 Tết cũng khệ nệ tha về một cành to nhất xóm. Bà chị mở cái mền ra trải trên bàn, ủi đồ trong cả buổi sáng. Đồ cho má đi chùa mùng 1, cho ba đi chúc Tết hàng xóm. Những bài nhạc xuân chợt làm sao xuyến, những hồi ức cứ như vang vọng. Vì mình xa nhau, nên anh không biết xuân về đấy thôi. Xóm nhỏ tưng bừng, mùi xi măng, xây nhà, sửa nhà cũng tí thích. Dưới mấy mái nhà tôn trong xóm, dăm ba câu đối đỏ tầm ở chợ Phú Nhuận, treo lủng lẳng. Bà chị dâu mua về mớ hoa huệ vàng, mấy cái bình gốm biên hòa sặc sỡ. Bình lá thiêu xanh trắng được lôi từ gầm tủ ra, rửa bụi và cả nhà chợt tươi thắm màu vàng hoa huệ tỏa hương thoang thoảng. Ông địa được lau sạch sẽ. Bàn thờ ông thiên cũng dọn tươm tất. Đám chân nhang trong mấy bát nhang các bàn thờ được thay từ chiều 30. Tất cả tinh tươm để đón một giờ khắc thiêng liêng mà trái đất sắp chuyển mình để quay vòng tròn trở về đúng thời điểm bao người trông ngóng. Nhớ hôm gần Noel, trên đường đi công tác, ghé khu rẫy trồng cam quýt của bà chị ở Định Quán. Trong nắng muộn của buổi chiều cuối năm, thấy chị tay cầm dao cắt bưởi, chân mang ủng đi trong vườn. Tóc chị đã hoa râm. Chị đã hơn 50 rồi em ơi. Mấy mươi năm trước, chị diện quần bát, tươi tắn và hiền hậu. Cùng anh hai và em đi ăn kem ở Lê Lợi. Mua về, mấy cái cẩm nang hướng dẫn làm bánh. Chị làm bánh, lum khét cho cả nhà ăn. Rồi bánh chao, bánh châm banh. Mâm cơm Tết có chị phụ má, sao mà ngon đến phát thèm. Bánh tráng cuốn dưa giá, thịt vịt hầm, thịt kho nước dừa, lạp xưởng, củ kiệu. Chắc chị Tết này ăn trên rẫy. Trên này việc lu bu đến giáp Tết, lo đưa trái cây đi các nơi. Vậy thôi chị à, mùa xuân đẹp luôn là mùa xuân của tuổi thơ. Giờ là lo toan, bận rộn, mà nhiều khi đó cũng là sự lựa chọn để tâm cảm thấy bình an. Và Tết nay em cũng sẽ không ăn Tết ở Sài Gòn. Đứa con trai nhỏ gần 2 tuổi sẽ cùng hai vợ chồng em về quê ngoại của con. Ở đó, con sẽ đi lẩm rẩm trên cái sân đầy cát của một vùng quê sát biển. Tay chạm vào thân gỗ xù xì của những cây xoài mà mẹ con thường trèo trong tuổi thơ. Ba muốn con ăn Tết quê mẹ, để cả con và ba cảm nhận không khí thương yêu ngày Tết, nơi nuôi dưỡng tâm hồn mẹ. Ông bà nội sẽ nhớ con khi con ăn Tết bên nhà ngoại. Những nỗi nhớ nhẹ nhàng, thoảng hương của cuộc sống đầy tình thương yêu mà Tết là sợi dây nối kết trong lòng mỗi người. Vạn thọ hương. Có nhiều năm, tôi nán lại Sài Gòn đến tận 29, 30 Tết, mặc dù mẹ cứ gọi điện dục về. Nán lại để đợi lãnh hết các khoản tiền lương, hưởng, rồi mới rộn rã chạy ra chợ Trần Hữu Trang mua mấy thứ bánh, mứt ở quê không có. Thứ mứt dừa non mềm và dẻo của Sài Gòn khác xa loại mứt dừa già tự sinh ở nhà. Chưa kể mứt me, mứt bí, hạt dẻ, các loại bánh kẹo sang trọng mà khi mời khách, bao giờ mẹ cũng thêm một câu: cái này mua tận Sài Gòn đó, ở đây không có đâu. Xong lại chạy một vòng ra đường Hai Bà Trưng, Lê Văn Sĩ, mua cho mấy đứa em chục chiếc áo sơ mi và quần jean hàng Thanh Lý bán ở lề đường. Gom góp hết mấy tờ lịch treo tường được tặng, vội vàng gói ghém cho kịp chuyến tàu tối. Bình thường khi đi tàu, mạnh ai nấy ngồi. Những câu chuyện cảnh giác đầy rẫy trên báo khiến mọi người trở nên khép kín. Tôi thường trải qua những đêm trên tàu bằng cách ngủ co chân trên ghế, sao cho không phiền đến người bên cạnh. Nhưng chuyến tàu Tết thì khác. Khi con tàu bắt đầu xình xịch lăn bánh ra khỏi ga Hòa Hưng, tôi nghe quanh mình bỗng đầy ắp những tiếng thở dài nhẹ nhõm. Về quê ăn Tết, những lo toan thường ngày tạm xếp lại. Mặc kệ những lo âu về việc phải tìm một chỗ ở mới hay thậm chí chỗ làm mới khi trở vào sau Tết, tất cả đều thấy lòng xôn xao. Chút tiền còn trong túi, chút quà mọn trong giỏ và niềm vui được về quê kéo mọi người lại gần nhau. Trong chốc lát, bỏ lại đằng sau những ánh đèn thành thị, tiếng nói chuyện bắt đầu tràn ngập toa tàu. Quy Nhân hả? Nha Trang cháu đường nào? Quê đâu mà nhìn mặt quen quen? Gần như tất cả những người bạn đường của tôi trên toa ghế cứng chở đít người đều đã qua một năm lao động mệt mỏi ở Sài Gòn. Những khó nhọc và bụi bặm của cuộc sống thường ngày vẫn vương bám trên vầng trán đầy nếp nhăn và những đôi bàn tay cáu bẩn. Nhưng trong khóe mắt họ ánh lên niềm vui. Những gói giấy, túi, giỏ nhét chật căng để chen chúc dưới gầm ghế. Một năm kia, dưới chân tôi là hai chậu vạn thọ. Chàng trai đen sạm ngồi ngay lối đi cười ngượng nghịu. Chật quá, chị làm ơn cho để ké chút. Rồi như phân bua, anh nói tiếp. Bông thọ này ông bác ở Củ Chi tặng, chứ ở ngoài quê rẻ rề. Tôi mỉm cười. Đúng rồi, rẻ rề. Cái thứ vạn thọ lùng, bông tròn, màu vàng chanh hay ngã sang màu nghệ, chục ngàn đồng mua được vài chậu. Có một lần, tôi tình cờ nhấp vào trang web từ điển mở Wiktionary ở ngay từ vạn thọ. Thấy trong đó viết loài cúc, hoa có nhiều cánh, màu vàng, trồng làm cảnh. Ở dưới chê một câu xanh rờn, hoa vạn thọ rẻ tiền. Tự dưng thấy nho nhói. Chợt nhớ cô bạn đi du học ở Úc. Năm kia Tết không về được. Ra chợ người Việt, nhìn bông vạn thọ mà òa khóc. Cô bảo rằng chợ Tết ở xứ xa chỉ có độc hoa vạn thọ. Đích thị cái thứ hoa nhà quê mà sao sang đến đó lại nao lòng quá vậy. Bạn nức nở qua điện thoại kể một năm nào đó ở lại Sài Gòn ăn Tết. Tối 30 đi chợ hoa muộn. Nhìn thấy mấy chậu vạn thọ không bán hết, bị người bán bỏ lăn lóc bên lề đường. Chưa qua giao thừa mà cánh đã rụng tả tơi. Bạn tiện chân đá bụp cả chậu vô đống rác, miệng than: trời trời, cái thứ bông này mà ở Sài Gòn cũng bán nữa nè trời. Kể lại để thấy thương làm sao. Vạn thọ ơi vạn thọ, nếu không vì cái tên chắc mày còn thiệt thòi nữa. Vì cái màu vàng tròn đầy quá phô phang hết cả duyên. Vì cái mùi thơm nồng hắc quá khiến người ta phải nhăn mặt. Trên chuyến tàu về Tết năm ấy, người bạn đồng hành còn cho tôi biết thêm nhiều bài thuốc từ hoa vạn thọ. Rằng hoa vạn thọ phơi khô dùng nấu nước uống rất mát. Lá vào hoa tươi, giã ra, trộn với chút muối đắp vào những chỗ sưng sẽ tan máu bầm rất nhanh. Tôi tiếc không ghi lại, chỉ nhớ sơ sơ. Nhưng tôi vẫn nhớ rằng người bạn đó là một sinh viên trốn vé. Chích nữa thì bị nhân viên tàu đẩy xuống cùng với hai chậu hoa và chiếc ba lô nhẹ tên. Và ba người ngồi quanh đó đã cùng tôi góp tiền mua vé cho anh tiếp tục cuộc hành trình. Đáp lại với đôi mắt long lanh và nụ cười ngượng nghịu, anh tặng tôi một chậu vạn thọ trước khi nhảy xuống ở một ga xếp. Chẳng có gì, chị nhận giùm cho tôi khỏi áy náy. Ông cụ ngồi cùng hàng ghế với tôi, vuốt chùm râu trắng, khe khẽ đọc: nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Câu này nguyên là: nhất nhân tác phúc, thiên nhân hưởng, độc thụ khai hoa, vạn thụ hương. Một người làm phúc, ngàn người được hưởng. Một cây trổ hoa, vạn cây được thơm lây. Tàu lại xình xịch đi, đêm mát và đen như thạch. Tôi nhìn xuống những bông vạn thọ chợt bừng sáng lạ lùng trong ánh điện mờ. Mùi hương nồng tràn ngập toa tàu. Tết đang đến gần, gần lắm. Chợ ga Phú Nhuận. Cho dù không còn cái ga xếp ở cổng số 9, đường Võ Tánh, nay là Hoàng Văn Thụ, chợ ga nằm gần đó vẫn còn cái tên cũ như bao lâu nay. Những người trên 70 tuổi gọi cái chợ này là chợ di cư, lập đên năm 1954. Nằm lọt thỏm trong cộng đồng người miền Bắc vào đây thời gian đó. Khi còn nhỏ, bắt đầu biết nghĩ thì tôi đã biết má có sạp bán ngoài chợ ga. Nơi đó là thiên đường của tuổi nhỏ, cũng là nỗi ngán ngẩm của tuổi mới lớn khi phải lui tới phụ giúp mẹ buôn bán hàng ngày sau giờ học. Và bây giờ là nơi chốn để hoài niệm đối với tôi. Sạp của má tôi thuê chỉ được vài năm sau khi chợ được lập nên. Lúc đầu ngó ra con đường dẫn tới đoạn đường rầy xe lửa nay vẫn còn. Đường đi ngang qua mấy tiệm đúc tượng chúa. Sau chục năm, sạp lại quay vào phía trong chợ. Đến giữa những năm 80, ban quản lý sợ hỏa hoạn nên buộc dỡ hết các sạp hàng đóng kín, chỉ cho bán trên cái sạp trống chung quanh có mái che, lại ngó ra mặt đường chính. Chợ có hầm trữ chuối của người bán buôn đưa chuối từ miền Đông về bỏ sỉ. Năm 75, một nhóm người sợ pháo kích nên chui vô hầm. Một trái pháo rớt ngay trên đó, chết hết. Vài tháng sau, một cô bán bánh cuốn nhân thịt đặt bàn và bếp tráng bánh lên trên. Khách ăn dĩa bánh cuốn thơm ngon, không ai biết dưới ghế ngồi của mình đã xảy ra một cảnh tượng kinh hoàng. Giống như tất cả các chợ, mùi phổ biến nhất ở đây là mùi mắm cá, dưa chua ngâm, thịt heo hay thịt bò sống. Cuối chợ, hàng tôm cá đặc biệt tanh, càng luôn ướt lầy lụa. Các bà bán ở đó nhiều chuyện và đánh đá, xứng với mỹ từ hàng tôm hàng cá. Má tôi ngại, không mấy khi dám nói chuyện ăn thua với họ. Má khéo léo giao thiệp với tất cả mọi người, biết sợ những mồm miệng của các bà buôn bán, nhất là khi họ ế ẩm buồn chán. Có điều lạ là các bà bán thịt ở chợ lại khá hiền lành. Má thật sự thân với vài người trong số đó, đều là người gốc Bắc. Bác Đối bán thịt bò, răng nhuộm đen, vui tính hay cười. Có con gái gả về tận Tây Ninh. Đến khi quân Bôn Bốt tràn qua biên giới, cô bé cháu ngoại của bác bị giặc bẻ gãy tay đến ngất xỉu, nhờ thế mà thoát chết. Được đưa kịp vào nhà thương, đến khi lành lặn, về chợ thăm bà ngoại. Cái tay nó bị cong quặt quẹo, vậy mà khi má tôi đóng cửa sạp, nó luôn cố giúp, đưa từng mảnh ván cửa cho má, làm vì thích, không ai nhờ cả. Lúc đó, nó khoảng 10 tuổi. Cô điện hô răng, đưa cả lời đỏ ra ngoài, bán thịt heo. Tay cô chặt thịt côm cốp, rất lành nghề. Cô luôn cào nhào đủ mọi chuyện, nhưng không hề to tiếng với ai. Mấy chục năm sau, khi đi ngang chợ, tôi vẫn thấy cô bươn bả ngoài chợ, tóc bạc phơ, vẫn vóc dáng nhỏ thó, nhưng chắc lẳng, lanh lợi. Ngày Noel, chợ rất nhộn nhịp vì đa số người bán và người mua là dân có đạo. Ra chợ những ngày này vui lắm. Dọc dãy phố gần chợ, nhà nào cũng trang trí cây thông với đèn chớp tắt và quả cầu. Có một ngôi nhà trơn tường màu hồng tro. Cây thông trang trí quá đẹp, khiến tôi mê mẩn nhưng không dám nhìn thẳng vào. Cứ vờ đi ngang qua, lại để ngó. Đến giờ, vẫn còn nhớ ngôi nhà đó trong ngày Noel. Nhiều nhà có máy dĩa và dàn acai, xài băng, magnetic. Phát nhạc Giáng sinh nghe mà náo nức. Lúc đó, bà chị thứ tư đang học luật tìm mọi cách kiếm tiền để mua cho được cái xe đạp mini và một cái máy cassette nhỏ nghe nhạc. Lúc đó có phong trào làm mành sáo bằng ống hút nước ngọt. Từ chợ lớn, người Tàu nhập máy móc từ Hồng Kông sản xuất. Ống nhựa nhiều màu sắc, có sọc dọc theo thân ống. Có người mua ống về, thuê phụ nữ con nít rảnh rỗi, cắt ống, từng sợi dài xuống làm mành ngăn phòng. Ống hút đang hình trái tim, con cá, con ngựa. Nhà bình dân rất chuộng kiểu mành ống hút này nè, lại rẻ tiền, tuy dùng một thời gian thì xuống màu, bám bụi. Có khi chỉ làm hoa vải hoặc thú nhựa bông. Hoa hay lá dán trên khung xương bằng kẽm bọc giấy mỏng và thun. Làm được, chị mang ra sạp má gửi bán. Noel thì làm hoa trọn nguyên đỏ chói. Làm một thời gian, chị cũng mua được một chiếc xe đạp mini của Nhật loại xe bây giờ không thấy nữa. Còn máy cassette, chị chưa kịp mua thì đến sự kiện năm 1975. Đến ngày Tết, con cái trong nhà đều thích ra phụ má dọn hàng. Chợ nghèo nhưng bán đủ thứ, phục vụ cho ngày Tết gia đình. Bình bông nhỏ chân hoa vạn thọ, bông cúc cành, dầu bếp hôi, bếp than làm mứt. Khoảng thời gian 5 năm sau ngày giải phóng, một số gia đình bị lùa đi khu kinh tế mới, chịu khổ không nổi nên chạy về thành phố. Sống lê la ngoài chợ. Má lo số hàng để lại ngoài sạp bị mất nên mang về gần hết. Mỗi ngày, con cái phải chở ra và về 2-3 lượt, gần chục cái giỏ. Những kẻ ngụ cư, buổi sáng tỏa ra đi kiếm sống. Đàn ông thuê xích lô đạp chở khách. Con nít đi xin ăn. Phụ nữ đi giúp việc nhà. Buổi trưa, cả nhà tụ về nấu cơm ăn trên các sạp dọn sớm. Ngày Tết, họ cũng nấu một nồi thịt kho nước dừa to. Giáp Tết, trong khi chờ má dọn hàng, tôi hay ngồi quan sát họ. Rảnh họ đánh bài, vợ chồng chửi nhau, mấy đứa nhỏ toàn không bận quần. Mấy ông nhậu, bia lên cơn. Một túi nước pha cồn, pha hương liệu có ga. Một cái bình sức chân, một cành mai nhỏ xíu nép trong góc sạp. Bạn hàng quý má, còn vì má có đàn con mà họ xem là hiếu thảo. Mấy anh em, từ ông anh lớn là hiệu trưởng một trường cấp 2, đến mấy đứa em đã ra trường đi dạy. Làm báo mà trưa nào cũng thay nhau ra dọn hàng cho má. Anh con trai nào chưa vợ, thì các bà đều muốn làm mai hay gả con, cho cháu. Buổi trưa, má dọn hàng về nghỉ, sạp đóng lại bằng những miếng ván gỗ, có rãnh hai mép âm và dương, lắp ghép với nhau, xong rồi xỏ một cây sắt xuyên ngang theo những khoen sắt gắn ở mỗi miếng ván. Đầu thanh sắt có lỗ, xỏ một ổ khóa to tướng. Sáng, các miếng ván được dỡ ra, nhét vào khoảng hở dưới sạp. Mỗi khi lôi ván ra thế nào cũng kéo theo lũ nhện và dán sống dưới hầm. Có khi lôi theo cả bọc trứng nhện. Mùa mưa, gỗ ván nở ra, rất khó gài vào nhau. Mùa khô, ván co lại, bị hở. Có vài lần, ván hở to nên trộm thò cây vào móc đồ. Từ đó, hàng họ mang về nhà hết. Chỉ để lại ít món nặng nề, nhưng để trong hộp gỗ, khóa kín. Đồ sợ mất, mang về nhiều nên cực. Mấy anh em toàn đi xe đạp. Khoảng thập niên 80, xe đạp chế bằng ống nước yếu xìu. Mấy anh em chở má về bị gãy sườn xe hoài, vì ngày nào cũng có ít nhất là 4 cái giỏ nặng treo ghi đông, một cái to má ôm trên tay. Mấy lần mẹ và con ngã chống kềnh giữa đường nhựa. Dù thèm lắm, nhưng không ai dám mơ một cái cửa sắt vì tốn kém. Chưa kể, phải làm tới 2 cái cửa trước và sau lưng sạp. Sát vách, có cô Bảy bán mặt hàng y hệt sạp của má. Kim chỉ, dây thun quần, vải, nữ trang xi mạ, xà bông thơm. Hàng hóa giống nhau, nhưng bên đó luôn để ấp hàng vì cô khá giả, mạnh vốn. Cây vải chất ngùng ngộn sau lưng. Khách mua hàng thích vào bên đó là điều dễ hiểu. Má chỉ có thể cạnh tranh bằng giá cả rẻ, vì ăn lợi ích. Với gương mặt phúc hậu, mái tóc trắng như cước và nụ cười đầm ấm, khách lạ vẫn thích mua hàng cô Bảy. Má không hề than với đám con trai, nhưng mấy bà chị của tôi biết má buồn vì thiếu vốn đánh hàng về, cạnh tranh không nổi với người ta. Ngôi chợ bình thường như bất cứ ngôi chợ nào khác giữa đất gia đình này. Má tôi nghỉ bán khi quá 60 tuổi, nghỉ ngơi với con cháu được hơn 20 năm rồi cũng mất. Chợ chỉ cách nhà có vài trăm mét. Vậy mà bao lần tôi có ước muốn nhỏ là đi bộ vào phía trong chợ, nhìn ngó lại khoảng không gian nhỏ trước sạp của má khi xưa. Lúc còn là cậu học trò, mỗi ngày đi chiếc xe ống nước chở má ra chợ dọn hàng, mở đóng cửa sạp. Chỉ vậy thôi mà chưa bao giờ làm được điều đó. Khi xe qua chợ, tôi đi thẳng, không ngoái lại nhìn. Cái chợ ga nhỏ giờ như một căn phòng cấm trong tim tôi, chưa hề dám mở lại. Từ khi má không còn.